mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, hiện nay bệnh sởi đã có xu hướng chững lại, nhưng gia tăng cục bộ tại một số địa phương, nhất là ở một số tỉnh thành phố di biến động dân cư nhiều. Khu vực miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine. Vì vậy, các cấp các ngành cần chủ động đồng hành cùng ngành y tế địa phương để đẩy nhanh tiêm vaccine phòng sởi. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các viện Pasteur về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác hơn 42.000 trường hợp nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố và đã có 5 trường hợp tử vong. Đa số trường hợp mắc bệnh ở nhóm trẻ em từ 9 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi. Hiện nay bệnh sởi đã có xu hướng chững lại nhưng gia tăng cục bộ tại một số địa phương, nhất là ở một số tỉnh, thành phố di biến động dân cư nhiều. Khu vực miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi chưa đạt yêu cầu. Theo đó, để thực hiện công điện 23 ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur quan tâm chỉ đạo một số nội dung cụ thể. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm bù mũi cho đối tượng trẻ em từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi theo quy định và phải kết thúc việc tiêm bù chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 này. Đối với các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi triển khai chiến dịch theo kế hoạch của Bộ Y tế tại quyết định 905 ngày 18 tháng 3 năm 2025 và quyết định 909 ngày 19 tháng 3 năm 2025, cần khẩn trương chuẩn bị tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2025 đợt 2 trên địa bàn ngay sau khi được cung ứng vaccine và kết thúc việc tiêm chủng chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2025. Các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi triển khai chiến dịch năm 2024-2025 đợt 1 cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng chiến dịch để đảm bảo hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện 23 của Thủ tướng Chính phủ. Giao trách nhiệm chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan phối hợp hỗ trợ ngành y tế khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường rà soát quản lý đối tượng tiêm chủng, đảm bảo bám sát với tình hình thực tế tại địa bàn. Không bỏ sót đối tượng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, tỷ lệ tiêm chủng thấp, tinh thần là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Bố trí đủ kinh phí để tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi, tăng cường truyền thông về phòng bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, tiếp tục thường xuyên đánh giá nguy cơ, xác định các khu vực nguy cơ cao để đề xuất các giải pháp ưu tiên phòng chống dịch, các phương án tổ chức chiến dịch tiêm chủng phù hợp với diễn biến thực tế, không để bùng phát dịch sởi. Khẩn trương rà soát đảm bảo đủ nhân lực hỗ trợ các địa phương, nhất là nơi đang ghi nhận gia tăng bệnh sởi để triển khai hiệu quả tiêm chủng thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng chiến dịch cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi trên địa bàn, ưu tiên các huyện đang có nhiều ca mắc hoặc nghi mắc sởi, linh hoạt các hình thức tiêm chủng phù hợp theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân, tăng cường truyền thông khuyến khích vận động các gia đình phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng lịch, thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh thu dung điều trị bệnh nhân, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh và chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp gia tăng các trường hợp nhập viện, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong. Ứng dụng mạng xã hội, thành lập các nhóm hỗ trợ kỹ thuật qua mạng xã hội, tăng cường hoạt động khám chữa bệnh từ xa, phân công bác sĩ có kinh nghiệm tuyến trên hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt ưu tiên cho các trạm y tế xã, y tế thôn bản ở khu vực vùng núi đi lại khó khăn. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt công tác vệ sinh tại trường học, lớp học, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, nhà trẻ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, triển khai các chiến dịch, các hoạt động tăng cường tiêm chủng tại trường học và tuyên truyền vận động các gia đình, phụ huynh, học sinh đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế. Thưa quý vị và các bạn, giun rồng, loại ký sinh trùng nguy hiểm với chiều dài có thể lên tới 120cm đang có dấu hiệu quay trở lại. Hiện trong nước đã ghi nhận 24 ca mắc tại 5 tỉnh thành như Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai, Hòa Bình. Khác với các loại giun sán khác sống trong ruột, giun rồng được phát hiện khi những con giun trồi lên từ mô dưới da qua các vết loét, đặc biệt ở vùng chân. Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh, vì vậy việc phòng ngừa bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn những triệu chứng thường gặp và cách phòng bệnh giun rồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Phong, chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, giun rồng hay giun guinea là một loại ký sinh trùng nguy hiểm có thể phát triển dài từ 70cm đến 120cm. Khác với các loại giun sán khác sống trong ruột, giun rồng được phát hiện khi những con giun trồi lên từ mô dưới da qua các vết loét, đặc biệt ở vùng chân. Loại ký sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể con người qua nguồn nước bẩn có chứa Cobeboda, chân chèo, động vật giáp xác nhỏ, mang ấu trùng giun. Khi con người uống phải nước nhiễm khuẩn, chân chèo bị tiêu diệt bởi axit dạ dày, giải phóng ấu trùng giun. Những ấu trùng này di chuyển vào khoang bụng, phát triển thành giun trưởng thành, sau đó giun cái tiếp tục di chuyển trong các mô dưới da, gây ra các tổn thương nghiêm trọng. Khoảng một năm sau khi nhiễm, giun cái sẽ gây ra một vài nốt sần trên da, thường ở chân. Khi người bệnh để chân tiếp xúc với nước, nốt sần vỡ ra, giun cái phát tán ấu trùng vào môi trường nước, khởi đầu cho một chu kỳ nhiễm mới. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu mơ hồ như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau nhức cơ, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, điểm đặc trưng của bệnh này là sự xuất hiện của các nốt sần, mụn nước trên da, thường gặp ở vùng chân. Sau một thời gian, các nốt này phát triển thành các bóng nước gây đau nhức, ngứa và nóng rát, khiến người bệnh phải ngâm chân tay vào nước để làm dịu cơn đau. Theo bác sĩ Phong, khi thấy xuất hiện các nốt sưng bất thường kèm theo cảm giác bỏng rát, đau nhức, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, vì đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh giun rồng. Dù hiếm gặp, giun rồng vẫn có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi xâm nhập vào cơ thể người. Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh, vì vậy việc phòng ngừa bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khi bị nhiễm, vết thương cần được vệ sinh sạch sẽ. Người bệnh có thể ngâm vùng tổn thương trong nước, không dùng nguồn nước sinh hoạt để tránh phát tán, để giải phóng nhiều ấu trùng ra ngoài, giúp việc lấy bỏ giun được dễ dàng hơn. Khi một phần của giun lộ ra ngoài qua vết thương, có thể dùng nhíp để kéo, mỗi ngày rút vài cm. Việc dùng que để quấn lấy giun, rút giun hoàn toàn ra khỏi cơ thể có thể mất vài tuần đến vài tháng. Cần thận trọng để tránh giun bị đứt trong quá trình rút. Bởi vì một khi giun bị đứt gãy hoặc không được lấy ra hết, vùng tổn thương có thể bị sưng đau, có phản ứng viêm xung quanh, dễ dẫn đến nhiễm trùng hay các biến chứng của bệnh. Sau khi lấy được giun ra, cần sát khuẩn băng lại vị trí tổn thương để tránh bội nhiễm. Các thuốc kháng viêm giảm đau có thể giúp kiểm soát triệu chứng sưng đau, đồng thời cần điều trị kháng sinh khi có nhiễm khuẩn và dự phòng bội nhiễm. Mặc dù bệnh giun rồng không lây trực tiếp từ người sang người, nhưng nó có thể bùng phát thành dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm. Theo bác sĩ Phong, để phòng bệnh hiệu quả, người dân cần thực hiện sử dụng nguồn nước sạch, uống nước đun sôi, tránh những nguồn nước ao hồ chưa được xử lý, lọc nước trước khi uống. Ăn chín uống sôi, hạn chế ăn thức ăn sống, đặc biệt là thủy hải sản, tăng cường giám sát để phát hiện mọi trường hợp trong vòng 24 giờ khi giun nhô lên. dự phòng lây nhiễm bằng cách xử lý, làm sạch và băng bó thường xuyên vết thương ở da, vùng bị tổn thương cho đến khi dung hoàn toàn bị trục xuất ra khỏi cơ thể. Ngăn ngừa lây nhiễm từ nước bằng cách tư vấn cho bệnh nhân tránh lội xuống nước. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Phong, chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cũng khuyến cáo bệnh dung rồng sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nếu như không được kiểm soát tốt. Mỗi người cần chủ động phòng bệnh và tìm đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện dấu hiệu nhiễm dung rồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh sởi. Bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Để phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác như 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ. 4. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, tháng 3 năm 2025.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.